như trên Phật đài. Dâng lên hương trầm nguyên ơn không thể phai. Con xin mười phương chư Phật chư tăng tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha hành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu. Đạo màu bồi đắp cho người ta, thân tâm bình yên bao phiền não tan, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con muôn nước lên lời ca, đến bao gia hiền, từ đây lòng con thấy ấm áp bao nhiêu. Trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê bên cha hàng đêm vàng lời ta môi muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm nước muôn ngàn nơi. Về đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu. Quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau, thân tâm bình yên bao phiền não vứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con thơm ngát muôn lời ca. Trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê bên cha hàng đêm vàng lời ta môi muốn làm hoa sen thắm tươi đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi. Bên cha hàng đêm vàng lời ta môi muốn làm tươi đời hoa thơm ngát muôn.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện bạch Thầy, lễ tự tứ đã hoàn mãn, chúng con xin đê đầu kính lễ Thầy, thành tâm cảm niệm ân đức Thầy đã vì chúng con tác pháp tự tứ cho rồi. Nguyện bạch Thầy, hôm nay thật là một duyên lành lớn đối với chúng con. Mặc dù Thầy còn đang nhập thất, nhưng với tâm tha thiết lão bà, Thầy đã mở cửa phương tiện để cho chúng con và hàng Phật tử có cơ hội kính lễ viếng thăm. Chúng con vô cùng cảm niệm ân đức Thầy đã vì chúng con mà không nề tuổi già sức nhọc. Kính bạch Thầy, nhân ngày tự tứ hôm nay cũng là ngày Phật quan hỷ, toàn thể ni chúng chúng con đồng quỳ dưới chân Thầy, cung kính dâng lên lời kính chúc khánh tuế Thầy được thêm tuổi hạ. Chúng con thành tâm kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, phước trí trang nghiêm, tuệ đăng thường chiếu, hầu dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh Thầy ban cho chúng con những lời chỉ dạy thiết yếu, để chúng con lấy đó làm tư lương tiến tu cho đến ngày viên mãn. Mong Thầy từ bi chứng minh và hứa khả cho chúng con được trượng thừa công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhân ngày tự tứ, quý Thầy có ít lời dạy cho ni chúng cũng như quý Phật tử có mặt ở đây. Bởi vì gần 2 năm Thầy không có đọc sách, không có coi kinh, mà chỉ là ngồi tu thôi. Bởi vậy nên những cái gì Thầy nói là nhớ đâu nói đó, chứ không có theo thứ tự, không có sách vở để quý vị nghe. Phải đem hết tâm tư mình nghe rồi nhận định cho kỹ, hoặc những câu nào Thầy hỏi biết trả lời cứ trả lời ngay, không có sợ gì hết. Hôm nay nói câu chuyện là nhân Thầy bất thần nhớ lại cái bài sáng của một vị hòa thượng ở Trung Hoa có đăng ở trong cái cuốn Kinh Pháp Hoa ở đầu. Mỗi khi tụng Kinh Pháp Hoa hồi xưa hay đọc cái bài sáng đó, nhưng mà trong bài sáng đó dài lắm, Thầy chỉ nhớ có một đoạn thôi. Mà đoạn đó thì nhớ theo cái chữ Hán, đọc lại rồi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Nhất thiết chi pháp vô phi Phật pháp, nhi ngã bất liễu tùy vô minh lưu, thị tắc ư bồ đề trung, kiến bất thanh tịnh ư giải thoát trung, nhi khởi triền phược như thôi. Bây giờ giải thích về cái chữ Hán ra chữ Việt, nó là tất cả pháp đều là Phật pháp. Cái câu đó là cái câu mà tất cả ni chúng cũng như Phật tử phải khéo nhận định. Tại sao tất cả pháp đều là Phật pháp? Như vậy thì ở giữa thế gian này không có cái gì là cái xấu cái dở hết, cái gì cũng Phật pháp hết. Mà thêm cái câu sau là nhi ngã bất liễu, mà con không có hiểu Đúng ra tất cả pháp đều là Phật pháp, mà tại con ngu dốt mà con không hiểu, nên tùy vô minh lưu, cho nên tùy theo hay là đi theo cái dòng trôi của vô minh, bị vô minh nó cuốn nó lôi đi. Vì vô minh nó cuốn lôi đi, cho nên đối với ở ngay nơi cái cảnh giác ngộ là bồ đề đó, từ bồ đề trung ở trong cái cảnh giác ngộ bồ đề đó mà mình thấy không trong sạch, rồi ở trong cái chỗ giải thoát mà mình lại gây ra cái cói buộc đó. Thì như vậy chỉ bao nhiêu đó thì kiểm lại cho ni chúng cũng như Phật tử thấy cái sai lầm, cái mê muội của chúng ta. Tất cả pháp đều là Phật pháp. Bây giờ lấy cái gì làm thí dụ? Tất cả quý vị chắc cũng thường biết một sự việc xảy ra mà với cái người mê muội thì tạo thành tội lỗi, với người thức tỉnh thì thấy đó là cơ hội tu hành. Thí dụ như một người tu hay là một tu sĩ Phật giáo mà trong cái lúc mình đi hành đạo hoặc là đi đường bất thành có ai tới mắng nhiếc mình thì lúc đó là sao? Cái người mắng nhiếc mình nó có phải Phật pháp không? Phải không? Nếu không biết thì bị người ta mắng nhiếc để mình quán trách, tại sao tôi làm việc tốt vậy mà anh lại mắng nhiếc tôi, phải không? Như vậy đó thì mình trách rồi mình quán hờn. Còn ngược lại, nếu mình bị mắng nhiếc thì mình nghĩ rằng phải làm thật sự thì phải có thử thách, những cái lời thử thách đó để thấy cái tâm quyết mình nó cao thượng tới cỡ nào, phải không? Như vậy nhớ vậy, cái họ mắng nhiếc mình cười, mình mang ơn, đó là một cơ hội để chúng tôi vươn lên. Như vậy phải Phật pháp không? Mắng nhiếc mà là Phật pháp. Như vậy thì bị mắng nhiếc là Phật pháp, giả sử tất cả những trường hợp khác có cái nào không phải Phật pháp? Có cái nào không phải không? Bây giờ ai nói cái nào không phải Phật pháp kể thì nghe coi. Giả sử như mình có để trong túi một ít tiền, cái đi lại chỗ đông họ móc túi mình, đó phải Phật pháp không? Những trường hợp đó thì quý vị nghĩ sao? Phải Phật pháp không? Thì nếu mình là cái người thực tu hành á, nó đồng tiền này cũng là mồ hôi nước mắt của mình, nhưng bây giờ người ta lấy đi để thử coi mình còn tham không, phải không? Mất mà mình không buồn, đó là mình xả được cái lòng tham. Quý vị được không? Thì như vậy mất tiền mà bỏ được lòng tham thì giá trị bao nhiêu? Còn mất tiền mà tức la vay quải đó thì cái đó thì tham nó cũng y nguyên như người thế gian. Như vậy thì cái cơ hội tuy thấy mất tiền nhưng mà mình khởi cái niệm đây là người ta muốn thử thách mình, thử coi mình tu bao nhiêu lâu rồi mà lòng tham mình còn nhiều ít. Mất mà không tiếc, đó là hết tham. Như vậy quý vị nghĩ cái đó dễ hay khó? Phật pháp nó hơi khó tu, phải không? Như vậy mà nếu mình biết tu thì người đó mau thành Phật không? Rất là mau. Như vậy thì cái cơ hội để thúc đẩy mình tiến lên, mà nếu mình biết để tiến lên á thì tất cả đều Phật pháp hết. Còn mình không biết rồi mình lui sụp thì cái đó là tại tâm phàm tục của mình, mình tu mà chưa có thực tu. Như vậy thì tất cả quý vị có nghe, có nhớ những gì Bồ Tát hồi xưa người ta mắng chửi các ngài có giận hờn không? bởi không mặt nó giận hờn cho nên mới thành Bồ Tát. Còn mình mới dịch động tới cái la quải quải rồi thôi, thì làm gì hoài, chắc là chú sinh hoài chứ không là Bồ Tát nổi, phải không? Mà muốn làm Bồ Tát là vươn lên từ một con người phàm tục và tiến lên lần lần, vậy mới gọi là tu. Chứ chẳng lẽ phàm tục rồi tu cũng là phàm tục suốt đời nữa sao? Rồi đời này phàm tục, đời thứ cũng phàm tục, rồi kế nữa cũng phàm tục, như vậy thì tu có tiến không? Cho nên người tu mà muốn tiến, bất cứ trường hợp nào nó có những cái thử thách của nó. Mà cái thử thách đó đến, hoặc họ cố ý hoặc họ vô tình họ làm cho mình, nhưng mà mình khéo nghĩ, khéo suy xét kỹ thì tất cả cái đó đều là cơ hội tốt để mình tiến lên. Như vậy thì có cái gì không phải Phật pháp? Ăn cắp tiền của mình cũng Phật pháp, phải không? Rồi bị ta mắng nhiếc cũng Phật pháp, chứ còn gì nữa. Gặp cái gì cũng biến thành Phật pháp hết. Như vậy đó mới là cái người tu thực tình chân chính. Còn nếu mình được thì mình vui, mất thì mình khổ như người thế gian, thì mình có hơn họ đâu. Đó là nói để cho quý vị thấy một vài cái thí dụ, rồi mình hiểu rõ rằng ở trong thế gian này nếu biết tu thì trường hợp nào cũng là trường hợp mình tu được. Còn không biết tu á, giờ cho người ta quý, ta thương, ta kính, giờ mình cũng tuột xuống thôi. Do đó cho nên người biết tu là cái người khéo nhận định chính chắn, bất cứ trường hợp nào cũng chuyển thành Phật pháp hết, thì cái tu không bao giờ lui sụp. Còn có khi thấy hay, có khi thấy dở, mình tu mà ai khen ngợi, ai quý kính thì mình vui, còn ai mắng nhiếc mình, khinh dễ mình để mình buồn. Người ta tu vậy mà họ còn khi dễ, họ còn làm khó, thì như vậy cái mình nó mới thối Bồ Đề Tâm. Đó là để chỉ cho quý vị thấy mình phải nhìn ngược lại, chứ đừng cứ nhìn theo cái thói đời, theo cái những cái tâm niệm phàm phu, mà nhìn bằng cái tâm của người tu, cái trí tuệ của người tu. Thì như vậy đó, thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Đó là câu thứ nhất: duy ngã bất liễu mà con không biết. Tất cả pháp đều là Phật pháp mà tiếc thì con không biết. Không biết rồi sao? Tùy vô minh lưu, cho nên thả trôi theo cái dòng vô minh. Quý vị có vậy không? Có thả trôi theo dòng vô minh không? Tôi nói thí dụ, người có hai cô ni ở chung trong một cái gian phòng. Ở trong gian phòng đó không biết nói chuyện, rồi cãi lẽ nhau sao. Cái cô này nói nặng cô kia một tiếng, cô kia nổi sân nói nặng lại một tiếng. Thì đó là tùy cái gì lưu. Nghĩa là người này hơi sân nói nặng người kia, người kia nổi sân nói nặng lại, thì đó là theo cái dòng vô minh. Vì sân si đó là gốc của vô minh, mà mình đi theo cái đó, đó là trôi theo dòng vô minh. Ở đây tụi con có bị trôi không? Có không? Phải rồi, dậy sớm hối mỗi đêm là phải. Bởi vì chúng ta cứ chạy theo cái thói đời, chạy theo cái mê muội mà không có thức tỉnh. Thì bây giờ nói thí dụ như có một vị nào đó ở trong chúng mà nói chuyện với huynh đệ, cái rồi bất đồng ý, cái cãi, nói chị là người ngu, nói không đúng. Cái người kia sẽ trả lời sao? Nói hả ngu, cái hả nói điên rồi, hả nói chị là điên khùng, thấy không? Nghĩa là tăng thôi chứ không có chuyện giảm. Như vậy đó, có phải tùy dung lưu không đó? Mà tụi con có tùy nhiều ít, tùy nhiều ít nhiều cha. Đi tu mà theo dòng vô minh, thả trôi theo dòng vô minh thì đi tới đâu, rồi nó được kết quả là sao? Trôi tới đâu? Bởi vậy mà trôi mãi trong cái biển sanh tử, thấy không? Dù mình nó kéo, nó lôi mình mãi đi trong sanh tử. Vì vậy mà phải đi ngược dòng. Người tu là người đi ngược dòng mà. Không có để cho cái dòng vô minh nó lôi kéo mình. Giả sử người kia nói nạn mình một tiếng, nói như thế này, giả sử như người kia nói chị là con chó, cái ngăn đó thì mình phải trả lời sao? Thì chắc nói chị là con cầu. Tăng giá chứ không có giảm giá. Nhưng mà bây giờ khi người ta nói mình là con chó, mình gọi là người không có cái tâm mà chống đối, nhưng mà có cái tâm muốn cảnh tỉnh, thì nói thưa chị tôi đâu có biết sủa mà nói là chó, phải không? Chó thì biết sủa, mình không biết sủa nói chó gì, thì họ thấy là sai rồi, phải không? Nói chị là con bò, nói thưa chị tôi đâu biết ăn cỏ. Như vậy thì có ai mà cãi nữa. Con này nói con chó thì mình trả lời con trâu. Vì vậy mà mình cứ đi theo cái dòng vô minh đó, nó trôi mãi không có ngừng được. Bây giờ ngang đây, tụi con dám hứa với sư âm rằng tụi con sẽ đi ngược dòng vô minh, hiểu không? Chưa kìa thầy trả. Vì gì ở đây thì tụi con chịu, mà mai mốt hai người nói chuyện nó chịu. Lúc đó không có ai, thành nó không chịu thua. Còn có người này người nọ thì mình còn nể chút. Bởi vậy cho nên cái tu đừng nói cái gì xa xôi, ngay những cái thực tế mà mình biết tu thì cái gì cũng tu được hết. Còn không biết tu thì rồi cái gì cũng tu không được. Như vậy thì hai cái câu tất cả pháp là Phật pháp, hiểu rồi, rồi tùy vô minh lưu á, là theo dòng vô minh mà trôi đó, thì tụi con hiểu chưa? Hiểu hết rồi phải không? Mà hiểu á thì đừng có thả trôi theo dòng vô minh nữa nghe, phải đi ngược dòng vô minh chứ đừng có thả trôi theo nó. Đó là rồi cái câu kế là gì? Thị tắc ư bồ đề trung, thị tắc thế là thế ấy hay là thế nên cũng được, ở trong bồ đề nhi khởi nhi kiến bất tịnh, nhi kiến bất tịnh ư bồ đề trung kiến bất tịnh. Như bây giờ đang ở trong cái ngôi thiền viện tu hành như vậy, mà nếu có chị nào huynh nào mà làm phiền hà mình bỏ không được, mình cứ phiền trong lòng, mình giận người này ghét người kia, thì như vậy cái chỗ này có phải là cái chỗ để đào luyện, để dạy dỗ tụi con trở thành người giác ngộ không? Mà nếu là chỗ dạy mình để trở thành giác ngộ, mà bây giờ mình phiền não quá, mà khi phiền não quá thì mình sao? Mình thấy chỗ này coi như là chỗ này là cái chỗ dạy giác ngộ, mà ngược lại mình thấy chỗ này là cái chỗ phiền não, phải không? Như vậy thì ngay ở trong cái chỗ giác ngộ mà mình thấy nó là nhơ nhớp, là không có trong sạch, rồi cái chán nên muốn bỏ đi, có vậy không? Có vậy không? Có, nói thiệt đi. Người chi nó là ngay ở trong cái chỗ khuyên dạy mình để được giác ngộ, đó là ở trong bồ đề rồi, mà rồi thấy nó không thanh tịnh, cứ phiền não hoài, phiền não người này, phiền não người kia, cái muốn bỏ đi, cái kiếm chỗ khác, mà kiếm chỗ khác rồi phiền não bỏ đi nữa, thì suốt đời đi chỉ bao nhiêu lần, đi cho đã đời rồi thấy mình rơi ở trong cái chỗ mê lầm chứ không có đi tới đâu hết. Như vậy ở trong cái giác ngộ mà mình thấy nó là nhơ nhớp, đó là vì mình đi theo cái dòng vô minh. Bởi vì đi theo dòng vô minh cho nên rồi cái nhìn nó bằng cái xấu cái dở, dù cho tốt đẹp mấy cũng thấy không tốt. Từ thấy không tốt cái rồi nó xúi giục mình bỏ kiếm chỗ khác tốt hơn, phải không? Rồi kiếm chỗ khác tốt ở thời gian rồi cũng thấy chưa được, kiếm chỗ khác tốt hơn, cứ vậy mình sách gói đi hoài, suốt đời tới già không ra cái gì hết. Và đó là cái sai lầm mà do vô minh nó lôi cuốn. Nên khi nào tụi con có cái niệm thấy rằng ở đây vì có một hai điều kiện nào đó cho nên mình tu nó không được tốt, nhưng mà tất cả điều kiện đó đều là cái thúc đẩy mình tiến lên chứ không phải cái ngăn trở mình, nhớ vậy vươn lên thì được. Chứ còn cứ bất mãn cái này chán nản cái kia hoài thì suốt đời không đi tới đâu hết. Như vậy thì chúng ta phải ngược lại với cái dòng vô minh. Rồi câu kế sao? Ừ, giải thoát trung nhi khởi triều phược. Ở trong cái chỗ giải thoát ấy, mà mình lại thấy trói buộc, khởi cái niệm trói buộc. Ở đây tụi con có trói buộc không? Nếu vô trong chùa xuất gia tu hành là tu cái hạnh giải thoát, mà thỉnh thoảng là thấy chị này dễ thương, chị kia dễ ghét, phải không? Thấy có dễ thương dễ ghét thì tâm nó có trói buộc không? Như vậy thì mới thấy rằng trong cái cảnh giải thoát mình lại trở thành trói buộc. Đó là vì cái mê lầm, cái vô minh mà nó kéo lôi mình. Vậy thì từ đây về sau tất cả tụi con tu cũng như tất cả Phật tử tu thì phải đi ngược dòng vô minh, chống lại cái dòng vô minh chứ không có thả trôi theo nó, vì chỉ tùy được là theo, bằng lòng theo nó. Nếu theo vô minh đó, thì nó dẫn mình đi, mà dẫn mình đi thì trong cái chỗ giác ngộ lại thấy bất tịnh, trong cái chỗ giải thoát lại thấy trói buộc. Đó là tại vì cái vô minh nó lôi. Nhớ cái đó chưa? Bao nhiêu đó tu cũng khá quá rồi, phải không? Tụi con tu mà ở trong cái dòng vô minh nó lôi mình, nó kéo mình mà mình chống cự nổi, thì đó là tụi con sẽ giải thoát vô minh. Mà ra khỏi vô minh tức là giác ngộ chứ gì. Chứ còn thả trôi theo vô minh hoài thì muôn kiếp ngàn đời có tu không tới đâu hết. Như vậy thì cái câu đó là cái câu mà người xưa bắt đọc mỗi đêm á, người sám hối trong mỗi đêm phải đọc lên mấy câu đó để cho mình thức tỉnh. Nếu mình thức tỉnh thì trên đường tu nó không có thả trôi. Mình thức tỉnh thì sống ở nơi nào miễn có đạo lý thì mình lấy đó làm cái cơ sở tiến lên, chứ không phải đi tìm chỗ nào cho nó được vừa ý mình. Vừa ý là làm sao? Được người này chiều, người kia khen ngợi, người kia, thì đó là vừa ý, phải không? Còn nếu chỗ nào rầy hoài, phạt hoài, chỗ đó không vừa ý chút nào hết. Mà chỗ rầy, chỗ phạt với chỗ khen ngợi săn sóc mình á, thì hai cái đó cái nào tụi con tu nhanh? Ở trong cái khó mà mình cố gắng mình vươn lên thì cái đó mới là cái sức mạnh của người tu trên con đường cầu giải thoát. Còn cứ tìm cái chỗ dễ, cái chỗ mà mình muốn gì được nấy đó, thì chắc là tụi con tu mãn đời này qua đời khác còn không tiến bao nhiêu. Hiểu vậy rồi thì người biết tu từ xuất gia cho tới tại gia đừng đòi mọi hoàn cảnh đều như ý, mà phải biết rằng cái xấu cái dở nó đến với mình đó là cơ hội đẩy mình, lôi kéo mình tiến lên, chứ không phải là bắt mình lùi. Nhớ vậy thì sự tu của chúng ta không bao giờ có gì khó khăn hết. Còn nếu không nhớ vậy đó thì cái sự tu hành của mình thấy sao mà nhiều chướng quá à. Ở cái thế gian thì sáng mở cửa ra cái nghe thằng kia rầy lộn, rồi nghe thằng nọ móc túi gì ôi tùm lum hết, mà thấy sao mà nó tồi tệ quá, khiến cho mình tưởng rằng chỗ này tu không được. Nhưng có gì đâu, chuyện kia là chuyện của người ta, còn mình thì cứ làm việc của mình tu, chứ đừng cứ nói ở xóm này người ta xấu mình tu không được. Trong cái chỗ xấu mà mình tu được đó mới là cái người can đảm, cái người cương quyết. À, nếu mà xấu tu không được thì chắc là yếu quá. Mà người yếu thì tất nhiên tu phải chậm. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa trên đường tu thì chúng ta phải thấy rõ rằng không có nơi nào là chướng, mà chướng tại mình chứ không phải tại ai. Đó là những cái lời ở trong cái bài sáng đã kể lại. Như vậy thì nhắc lại, tất cả pháp đều là Phật pháp. Lỡ mình ra đường ai chửi mình có phải Phật pháp không? Và họ bắt chước mấy đứa nít nói cặp ghẹo, nói đầu cặp nói này nọ, nghe cái xấu hổ không? Thì tất cả cái gì tụi con cũng cười thôi. Phải rồi, cái việc làm nào mà hay mà tốt thì nó chỉ hay tốt với người biết đạo lý, chứ nó không hay tốt với những người hung dữ, những người xấu xa. Người ta chê bai hoặc người ta nói nặng nhẹ mình thì đó là vì họ chưa có biết đạo lý, thương họ thôi, đừng giận. Giận không? Nếu mà họ nói nặng nói nhẹ mình thì lúc đó làm sao mà khởi cái tâm thương, làm sao thương họ được đây? Biết họ không ưa mình mà thương họ sao được, phải không? Thì giờ phải nghĩ thế này, khi mình tu là chọn con đường đạo đức để tiến lên giải thoát sinh tử. Con đường đạo đức mình đã chọn, mình đang đi, mà người nào họ thấy họ không bằng lòng, họ ghét, thì cái đó là thương họ mê muội nhiều. Cái đường tốt mà họ lại chê, họ lại khinh bai, đó là họ mê muội nhiều. Mà người mê muội là người đáng thương, phải không? Họ khôn hơn mình không thương. Cái này họ dốt hơn mình thì mình phải thương, chứ có gì đâu mà ghét. Như vậy thì có ai mà tìm cách này cách kia trêu ghẹo nói này nói nọ thì chúng ta cứ cười thôi. Những đó người đó là cái người họ muốn cho mình tiến, chứ không phải muốn mình lùi. Những cái chướng ngại đó mà mình qua được thì những chướng ngại khác mình mới qua được. Chứ còn một cái chướng ngại nhỏ mình thối tâm thì những cái chướng ngại lớn làm sao mình tiến được. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây ai cũng phải có cái cương quyết, không trôi theo dòng vô minh. Cương quyết không? Yếu quá. Cái bọn muốn chịu trôi thì không muốn chịu đi ngược. Muốn thả trôi theo dòng vô minh chứ không muốn đi ngược dòng vô minh sao? Tụi con đã ngược nhiều lắm rồi. Người ta để tóc nè, người ta làm cho đẹp nè, mà tụi con cạo hết, rồi tụi con ăn mặc đồ lam lũ, thì đó là tụi con đi ngược rồi. Đi ngược rồi, ngược được bao nhiêu đó thôi sao? Ngược hoài, ngược cho tới cùng thôi, cho hết vô minh thôi. Tức là cùng ngọn, cùng ngành của cái vô minh, chứ không sao đâu, nó đi nó lôi kéo mình đi ra biển, ra mà cái biển mê đó nữa. Như vậy thì sự tu hành là một sự cương quyết và có một cái nhìn cho thiệt tường tận, chứ đừng có nên vì một lẽ này một lẽ nọ rồi thối tâm bồ đề. Người giả sử mình tu mà có khổ, có đói, có chết, mình cũng sẵn sàng, không có gì buồn hết. Trên đường mình đã chọn lý tưởng, mình đã biết thì tất nhiên phải đi tới, chứ không có cái chuyện mà lùi sụp rồi chuyện thối tâm gì hết. Ở trong đây thỉnh thoảng có ai hơi thối tâm không? Lâu rồi nó ở đây lâu quá rồi, 1, 2, 3, 4 năm gì rồi mà sao chưa thấy được cái gì, phải không? Rồi kia thôi buồn, bây giờ buồn mà chạy đi đâu để thấy cái gì? Chắc chạy ra thấy cái lạ, thấy những chuyện thế gian, thì như vậy nó càng lùi hơn. Nghĩa là cái tu không đòi thấy cái gì lạ, mà cần thấy ở mình ngày xưa mình, tâm mình nó thế nào, ngày nay tâm mình nó thế nào, cái chuyện ràng buộc của thế gian nó thế nào, và cái chuyện tu hành ở trong cái đạo lý nó thế nào. Thì phải nhận ra cái đó thì trên đường tu mình mới không thối chuyển. Chứ còn cứ ở nơi này trong nơi kia hoài thì nó không chuyện tới đâu. Ở thế gian thường nói đứng núi này trong núi nọ đó, cứ có cái bệnh đó này, ở đây cái buồn buồn muốn xách gói đi tới chỗ nào đó, rồi tới đó lâu lâu cái cũng buồn buồn xách gói đi tới chỗ nào đó, rồi cái xách đi hoài nhất là cái gì cũng không ra cái gì. Cho nên người tu phải có cái quyết chí, không sợ khó, không sợ phiền hà, mà chỉ sợ tâm yếu đuối của mình thôi. Tâm mình phải cương quyết, vững vàng ở trước mọi hoàn cảnh. Như vậy thì đối với một vị mà biết thấy được cái lẽ đó để ghi lại cho chúng ta nhớ mà sám hối, thì tụi con ráng nhớ tỉnh tu. Rồi không phải Ngài nói thôi, mà chính Đức Lục Tổ Ngài cũng nói trong cái bài tụng hô tướng. Ngài nói là câu sao Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khắp tợ tầm thối giác. Phật pháp ở ngay trong thế gian này, không có rời thế gian mà tìm Phật pháp được. Nếu rời thế gian mà tìm Phật pháp giống như tìm sừng con thỏ vậy. Như vậy thì tụi con thấy người tu muốn được giác ngộ không phải đi trên non trên núi tìm chỗ nào vắng vẻ một mình tu mới giác ngộ, mà phải ở ngay trong cái thế gian này, mọi sự thuận nghịch nó xảy ra đầy đủ mà mình vẫn có lập trường vững, mình vẫn tiến lên được, thì đó mới là cái người chân thật để vượt qua tất cả. Vì tất cả pháp thế gian cái nào cũng là Phật pháp hết. Như vậy thì nếu mà tất cả cái pháp thế gian đều là Phật pháp thì đi tìm ở đâu chi nữa. Bây giờ làm sao biết tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp? Cũng giống như khi nãy nói đó, nhất thiết pháp vô phi Phật pháp đó. Như vậy thì tất cả cái gì ở trên cõi thế gian biết thì đều là Phật pháp, chứ còn không phải đi tìm ở chỗ vắng một mình rồi cho đó mới có Phật pháp thì sai lầm. Giữa chợ nghe người ta chửi lộn có phải Phật pháp không? Nghĩa là ngay khi người này tranh hơn người kia tranh thua rồi chống cự nhau chửi bới nhau, mình nhìn thế nào mà cái đó thành Phật pháp? Nhìn bằng cách nào? Thì nhìn bằng cái tâm từ bi đó. Ở thế gian hơn thua nhau chút ít mà chửi bới đánh đập nhau thật là đáng thương, nó mê muội quá, phải không? Này các không đáng gì nói qua một câu hơi nặng một chút cái thì thấy có chuyện rồi. Thì như vậy thì người thế gian mê muội đáng thương thì đó Phật pháp rồi, phải không? Còn thấy người ta đánh lộn chửi lộn cái rồi mình ghét mình bỏ đi thì kia thì chưa mất, không có Phật pháp. Như vậy thì nơi nào chỗ nào cũng có Phật pháp, nếu chúng ta sống bằng cái trí tuệ giác ngộ, bằng cái tâm từ bi. Giờ tụi con tu lâu rồi mà có trí giác ngộ, có từ bi chưa? Trả lời câu đó cho thiệt à, có chưa? Có nhiều ít. Thiệt ra lâu nay người ta cứ nghĩ giác ngộ là phải ngồi trên núi rồi tu một mình cái này giác ngộ. Chứ giờ thầy thấy dễ quá, giác ngộ nó sờ sờ trước mắt à. Phải thân của mình thiệt hay giả? Trả lời coi. Giả, đó là giác ngộ. Nhưng mà ngày mai dọn lên, dọn cơm lên á, cái gì xấu xấu để cho chỗ chị nó giả á, còn cái nào tốt thì lên chỗ kia, thì lúc đó có sanh không? Có sanh không? Giả mà thấy gì động tới thì cũng giận, cũng buồn. Giả là thấy giả bằng trí tuệ thật, chứ không phải giả bằng cái miệng. Nói thì nói giả, mà miệng thì nói giả, mà gặp sự thật kia thì nó thiệt. Như vậy thì chúng ta tu phải lấy trí tuệ làm cái gốc để mà đứng cho vững. Nếu thấy thân này là giả thì ngày mai kia mình có bệnh, có sắp chết, mình có sợ không? Biết nó giả thì đâu có sợ chết. Chết biết sợ chết là không phải giả. Như vậy thì từ cái biết giả đó, nó sẽ đưa mình tới biết bao nhiêu là cái hay. Như thấy thân này là giả, cho nên sự được mất hơn thua tốt xấu đối với mình không quan trọng. Thân còn giả mà những cái bên ngoài nó có cái gì đó thiệt. Từ thấy cái thân giả rồi, khen cũng không mừng, chê cũng không buồn. Thân đã giả mà khen chê có nghĩa lý gì, phải không? Thấy bằng trí tuệ như vậy thì quý vị có giác chưa? Còn nói thân này là thiệt, thiệt thì đặt câu hỏi lại, nó thiệt tới cỡ nào? Như thầy 81 tuổi rồi thầy có đi không? Đi rồi ở? Cũng phải đi. Như vậy thì nó thiệt chỉ có 81, 82 cái năm à, rồi sau nó cũng mất, cũng thành giá, thấy không? Còn những người 20, 25 tuổi mà chết thì nói giả là thiệt. Giả thì chết còn nhỏ mình cho là giả, chết già mình nói thiệt được sao? Nếu chết nhỏ giả thì chết già cũng là giả, nghĩa là ai cũng phải chết hết, trước như sau thôi. Thì có người nào là thiệt? Xét cho thật kỹ, nhất là quý Phật tử thường đối diện những cái sự chết sống ở xóm làng, ở chung quanh. Ít bữa có người này chết, ít bữa có người kia chết, mà cứ nghĩ rằng người đó chết chứ mình không chết. Nghĩ như vậy đó là nghĩ, nghĩ trí tuệ hay là si mê? Nghĩ đó là si mê rồi. Chứ mình thấy người đó chết thì mai mốt mình cũng sẽ chết. Người đó chết thì mình phải chết. Người trẻ chết thì mình già cũng phải chết. Không có ai khỏi cái chết. Mà cái gì có rồi mất, có rồi phải mất, thì cái đó thiệt được không? Đó, bao nhiêu đó thấy đúng như thật rồi thì sự tu hành của mình nó dễ. Đó, thấy bằng trí tuệ. Bởi cái gì không thể còn mãi thì cái đó là
tạm là giả, mà cái giả tạm mà mình lại tưởng là thiệt, đó là si mê. Bây giờ đặt câu hỏi lại, tất cả quý Phật tử cũng như mấy ni chúng ở đây, có mấy người thấy thân này là giả? Có được mấy người? Ai thấy giả giơ tay coi. Thôi bây giờ giặt quá. Tu thì ai cũng nói là mình có trí tuệ, mình sáng suốt, mà hỏi thân này thiệt hay giả thì không dám đưa ta. Như vậy thì rõ ràng nó còn mập mờ, nó chưa có sáng, chưa có cái trí tuệ thực. Chứ trí tuệ thực thì giả, khẳng định nó là giả. Mà nó là giả rồi thì mọi cái xung quanh đều giả theo, phải không? Thấy thân mình là thiệt thì mọi cái xung quanh thiệt theo, mà thấy thân mình là giả thì biết những cái xung quanh cũng giả hết. Thì có cái gì là mình quyết liệt, có gì là trói buộc đó. Chỉ có cái trí tuệ đó là đã giải quyết được bao nhiêu việc. Còn mình bây giờ thì miệng thì nói giả mà trong bụng nghĩ thiệt, thấy không? Động tới cái thì la đó. Như vậy thì cái tu nó chưa có thực có trí tuệ. Tu làm sao mình thấy đúng như lời Phật dạy, không sai lầm, và cũng không phải bắt chước, nói là cái mình đã sống được, thì cái đó mới là thực tu. Chứ tu ngoài miệng không thì chưa có thực. Bởi vậy cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ, bắt chúng ta phải thấy đúng như thật, chứ còn không cho chúng ta thấy một cách mờ mờ ảo ảo. Mình thấy đúng như thật rồi thì giữa cuộc đời này chúng ta sống rất là an lành, không có gì sợ sợ hết. Giả sử người kia, người nào đó lại coi tai, nói là anh hay là chị chừng 3 tháng để chết, thì cười phải, rồi có sanh thì có tử chứ có gì. Rồi không, còn nếu mà nghe là 3 tháng 7 tháng thì nó chết cái thôi, về mất ăn mất ngủ, phải không? Mà mất ăn mất ngủ có cứu mình sống không? Đâm ra không có trí tuệ, đâm ra sợ, sợ rồi cuồng loạn, rồi nguy hiểm. Còn giờ mình có trí tuệ thật, quyết định mình phải chết sớm hoặc muộn, mà biết chắc như vậy thì có ai nói mình chết chúng cười thôi, chuyện nó phải vậy. Phải không? Tới sớm mà tới muộn có gì mà sợ, nhất là những người còn nhỏ nhỏ sẽ chết lắm. Thực ra cái mà thế gian sợ mà người biết đạo rồi không có sợ, bởi vì cái lẽ thực nó là như vậy. Sợ mà khỏi thì cũng nên sợ đi, sợ mà khỏi chết đâu, chết tới cũng khi chết. Cho nên mình biết rõ rằng thân này là duyên hợp thành, thì khi hết duyên thì nó rã, nó tan, chứ không có cái gì còn mãi. Không có cái gì ở thế gian mà nói rằng muôn đời không đổi thay, không vô thường. Cái gì cũng đổi thay, cũng vô thường, thì cái thân này đâu có giữ được. Hiểu vậy, thấy như vậy, chỉ cần nhìn vào thân mình, biết đúng như thật là người có trí tuệ rồi. Chứ đừng có đào bới đâu để tìm trí tuệ, xa lắm. Ngay nơi thân mình, thấy cho đúng như thật thì đó là trí tuệ. Tụi con tu nhiều đó cũng khá lắm rồi đó, phải không? Chứ còn ai khen á thì mình vui, ai chê cho mình buồn, phải không? Mà chê thì cái thân giả mà khen cũng dễ, chê cũng có nhầm gì. Tại vì thấy nó thiệt cho nên khen nó cái gì hài lòng, còn chê nó cái bực bội. Như vậy thì ở đời chỉ cần có một cái nhìn đúng về cái con người mình, có nhìn bằng trí tuệ thực ấy, thì tụi con thấy cái tu rất là dễ. Mà trên đường tu tụi con không còn sợ cái gì hết. Còn nếu mà chưa thấy được như vậy thì trên đường tu còn nhiều chướng ngại. Mà chướng ngại đó không phải là chướng ngại thiệt, tại chướng ngại gì mê lầm mà ra. Như vậy thì tất cả ni chúng cũng như Phật tử về xét cho thật kỹ, nghiệm cho tận cùng, coi mình khỏi chết không, nghiệm cho thật kỹ rồi mới thấy mình phải chết, chắc chắn mình phải chết, thì cái gì hơn, cái gì thua, mình bỏ qua hết. Không có gì phải buồn, phải giận, phải quán thù. Cái nạn lớn nhất là cái chết, mà mình qua không khỏi. Còn cái nạn khen chê đó là đồ chơi, thoát qua rồi mất. Giỏi thì phải làm sao khỏi chết mới giỏi, phải làm ra khỏi cái sanh tử mới là giỏi. Chứ còn hơn thua phải quấy chi, rồi ai cũng chết hết trơn. Như vậy thì mình làm chuyện cũng không công vô ích thôi. Nhất định con người ai rồi cũng tới ngày đó, thì cả muộn người sớm. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là một cái con đường tìm cho thấy được cái chân lý, thấy được lẽ thật để chúng ta không lầm. Tu là qua khỏi cái mê lầm, chứ không phải tu là để Phật gia hộ cho mình sống đời đời. Phải không? Hơi bệnh chút cầu Phật cho con được khỏe mạnh, hay gì gì cũng cầu Phật cho con thêm không, rồi chết cũng không chịu nữa. Cầu Phật cho con hết bệnh. Phật làm sao được cái đó? Phật đã tuyên bố là con người thì trong bốn cái tướng sanh lão bệnh tử là cái chuyện đương nhiên à, không có ai chối được cả được, kể cả thân Phật ngài cũng chết vậy. Cho nên chúng ta phải sống bằng trí tuệ, chứ đừng có sống bằng cái nương tựa trông cậy vào cái này cái nọ. Được như vậy thì mới xứng đáng là một người Phật tử chân chính. Chứ còn bây giờ nhìn đi nhìn lại thì Phật tử mình nó có bán phần chân chính nè, có bán phần thôi, có phần nữa hả. Ví dụ như quy y với thầy nào đó ở chùa nào đó mà tới bệnh mới mời thầy lại cầu an giùm, thầy không đi cái là giận rồi, phải không? Mình đệ tử chùa mà mời cầu an mà không đi cầu giùm mình này kia, thì như vậy là nó là tu đó là vì mình chứ không phải thực tu. Mà đa số đều như vậy. Cho nên cái người tu chân chính thì cái người nó hơi lạc lẽo, ít có thăm hỏi mạnh khỏe, ít có thăm hỏi khá nghèo gì hết trơn. Gặp thì chào mừng, chỉ hỏi thăm năm nay tu tiến được nhiều ít vậy thôi, chứ cần hỏi năm nay làm ăn được không này kia đó. Người chân chính ít có hỏi cái chuyện đó, cái chuyện thế gian của người ta. Hiểu vậy thì Phật tử mới biết được cái con đường tu. Chứ thiệt ra Phật tử bây giờ nghe cái chùa nào, thầy nào có lá bùa, nếu mà lãnh được lá bùa đó về cái buôn bán gì đó, mua mai bán đắt rồi này kia thôi, mừng lắm. Như vậy thì tới để nhờ được lá bùa về làm ăn cho phải tu. Hiểu cho kỹ, thấy cho rõ cái gì là thực tu, cái gì là những cái bên ngoài chưa có thực, mình biết để mình tránh. Đó là những cái lời nói thực để cho toàn thể ni chúng và Phật tử hiểu. Nhớ rằng tất cả chúng ta cái thân này là giả, nhớ như vậy. Ngài cũng thấy như vậy mà đêm cũng thấy như vậy, nó giả. Cho nên hơn thua phải quấy chê khen chỉ là trò đùa, không có nghĩa lý gì hết. Nghe phải làm sao chiếm cái giả này để trở về với cái chân thật, đó mới là cái cao thượng của người tu. Thôi nói nhiều ra đủ rồi. Như vậy thì cái đề tài này nói cho quý vị thâu biết là tất cả pháp đều là Phật pháp. Đề tài nó là như vậy.
Trên thầy đã từ bi thương xót ban cho chúng con những lời phát nhủ quý báu, chúng con xin ghi nhớ thực hành để không cô phụ công ơn giáo dưỡng của thầy đã mở sáng cho chúng con. Một lần nữa, chúng con thành tâm nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho thầy được nhiều sức khỏe, sống lâu nơi đời, để ngọn đèn trí tuệ của thầy mãi mãi soi sáng cho chúng con cùng tất cả chúng sanh trên bước đường giác ngộ giải thoát. Ngưỡng mong thầy từ bi chứng minh cho lòng chân thành của chúng con.
Xin dân nén hương theo tiếng chuông.